Tạo hóa chi môn, chương 1227, ngao tàn, cốc truyện audio.com, Diệp Hoàng Bình nghe những lời này xong, sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn thế nhưng biết địa vị của cô tại Diệp gia, coi như là cha hắn cũng phải nghe lời cô. Hiện tại cô nói như vậy, thế giới của hắn nhất thời u ám hẳn lên. Thanh Hà đại ca, ngươi dẫn ta đi bái phỏng vị cường giả này một lát. Làm váy nữ tử nói xong đứng lên. Nói xong lại quét mắt về phía Diệp Hoàng Bình nằm co quắp trên mặt đất, về phần hắn, đến lúc đó ta sẽ dẫn đến Mặc Nguyệt Tiên Tông ở tiên giới, cuộc sống sau này, để cho hắn tại Mặc Nguyệt Tiên Tông mà sống sao. Tốt, La Thanh Hà lập tức đáp, vô luận Diệp Hoàng Bình là ai, hắn đã bị người ta đánh cho tàn phế rơi, Mặc Nguyệt Đan Các hoặc là Thánh Đạo Tông, đều phải đứng ra dò hỏi rõ. Mộ Uyển, ngươi cùng đi với ta sao? Làm váy nữ tử gọi một tiếng Điền Mộ Uyển. Ba người đi ra Mặc Nguyệt Đan Các sau đó, làm váy nữ tử mới có chút áy náy nói với Điền Mộ Uyển, xin lỗi, Mộ Uyển. Chuyện Diệp Hoàng Bình đối với ngươi vô lễ ta cũng biết. Vốn ta nghĩ chúng ta lập tức phải đi, ta cũng lười tính toán cùng hắn. Lần này hắn đã bị phế, coi như là gieo gió gặt bão. Điền Mộ Uyển liền vội vàng nói, nếu mà không phải là tỷ tỷ mấy lần cứu giúp ta đã sớm mất mạng, tỷ muội chúng ta giữa đó còn nói những thứ này làm gì? Làm váy nữ tử lắc đầu, trước ta cũng vẫn cho là Thánh Đạo Tông ta vô địch khắp thiên hạ, phụ thân ta là đệ nhất vũ trụ. Tại sau khi đi ra ngoài lịch luyện ta mới biết được thế giới này có nhiều lắm những thứ chúng ta không biết. Chờ trở lại thiên ngoại thiên, mới càng là rõ ràng, cha ta thậm chí còn không có bước vào cảnh giới bước thứ ba. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, những lời này vĩnh viễn đều đúng. Còn có Mộ Uyển, tuy rằng ta cứu ngươi, nhưng cũng là chẳng khác nào giúp bản thân ta. Nếu mà không phải là bởi vì ngươi mà nói, ta cũng đã chết mấy lần. Điền Mộ Uyển lặng lẽ không nói gì, nàng hiểu rõ lời Mặc tỷ nói, đó chính là Ninh Thành sở dĩ vài lần cứu các nàng, là xem tại thể diện của nàng. Giờ khắc này, trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một loại tịch mịch cùng phiền muộn. Tu luyện tới vô cùng vô tận thọ mệnh thì tính sao? Còn không bằng cùng Ninh Thành đi chỗ tiệm ăn lề đường đó, ăn một bữa cơm thật vui vẻ, sau đó hạnh phúc đi dạo một vòng quanh sân trường. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, những lời này nàng đồng dạng hiểu đã muộn một phần. Trước đây nàng cho là mình có thể tu chân, biết rõ năm đó hiểu lầm Ninh Thành cũng không có ý nghĩ muốn cùng Ninh Thành nói xin lỗi. Thậm chí cảm thấy tiên phàm khác biệt, nàng và Ninh Thành sớm đã không phải là một cái thế giới. Sau đó, nàng mới biết được đây là buồn cười cỡ nào. Nàng rất rõ ràng Ninh Thành vì sao đối với nàng như vậy, Ninh Thành bản tính nàng không phải là không hiểu. Dù cho nàng lại có lỗi với Ninh Thành hơn nữa, tăng phiền phức cho Ninh Thành cũng sẽ không đối với nàng như vậy. Thứ chân chính làm cho hình bóng nàng ra khỏi trái tim Ninh Thành, chỉ sợ là một đóa châu hoa kia. Nàng có thể ném xuống châu hoa thế nhưng nàng không nên đem châu hoa của Ninh Thành tặng đặt ở trong tay nam nhân khác, sau đó mượn tay nam tử khác đi xuống cống. Điền Mộ Uyển theo bản năng sờ sờ châu hoa trên ngực, trong lòng càng là cô đơn tịch mịch. Nếu mà có thể, nàng thà rằng lần thứ hai trở lại trước một khắc Ninh Thành tặng châu hoa cho nàng. Mấy năm nay nàng đi qua rất nhiều mặt biên, trải qua vô số thiên giới thiên. Cốc truyện audio.com, ngoại hữu thiên nàng là thật nhìn thấy, nhưng mấy thứ này thật không phải là điều nàng mong muốn. Tuổi thọ của nàng càng ngày càng dài, thực lực càng ngày càng mạnh, lời nói lại càng ngày càng ít, sống lại càng ngày càng tịch mịch. Chỉ có bế quan lúc tu luyện, nàng mới có thể đem tất cả quên đi. Thấy Điền Mộ Uyển lặng lẽ không nói, nữ tử váy lam không có quấy rầy trầm tư nàng, mà là nhìn La Thanh Hà hỏi, người nọ rất kiêu ngạo à? La Thanh Hà do dự một chút nói, tại đấu giá hội bởi vì Hoàng Bình vô lễ, hắn có kích Hoàng Bình một câu. Còn lại thời điểm khác cũng không tính là kiêu ngạo, ta cảm thấy hắn có chút giống tông chủ, có một loại khí tức đạo vận không nói rõ được. Nếu không phải Hoàng Bình chủ động trêu chọc hắn, ta phòng chừng hắn cũng sẽ không đi trêu chọc chúng ta. Còn có một câu La Thanh Hà cũng không nói gì, đó chính là Ninh Thành tha cho hắn một lần. Một người phách lối, lúc đó chỉ sợ là trực tiếp giết hắn. Chuyện này hắn không để cho Bắc Vọng nói, chính hắn cũng không có nói ra. Một nén nhang sau đó, ba người đi vào Tây Vực không gian tức sản. Tức sản tiểu nhị nhanh chóng ngăn cản ba người, ba vị đạo hữu nè, nếu mà các ngươi tìm kiếm tầng giáp gian phòng số 9 nè, nghìn vạn lần nên chờ qua một đoạn thời gian lại đến nè. Tiểu nhị biết La Thanh Hà, bởi vì La Thanh Hà đã tới một lần. Trước kia hắn còn không có chú ý tầng giáp số 9 gian phòng, thế nhưng vạn giới bán đấu giá chủ sự cùng đệ nhất hộ pháp tới rồi sau đó, tức sản trưởng quỹ liền cố ý chạy tới. Hơn nữa còn chiếm được chủ nhân số 9 gian phòng nhắn lại căn dặn tại trong lúc hắn bế quan, bất luận kẻ nào không nên đánh khuấy. Nếu mà quấy rầy, giết không tha. Người có thể quen biết Tích Lâm chủ sự há là Tây vực không gian tức sạn có thể đắc tội, trưởng quỹ này hận không thể chính bản thân đứng gác ở cửa số 9 bao xương. Hiện tại hắn không ở tức sạn, tự nhiên là dặn dò lại căn dặn tức sạn tiểu nhị. Vì sao? La Thanh Hà cau mày hỏi. Tiểu nhị biết mấy người này cũng khẳng định không đơn giản, nhanh chóng khom người nói, các vị tiền bối nghìn vạn không nên làm khó vãn bối chỉ là một tiểu nhị mà thôi. Số 9 bao xương khách nhân, hiện đang thời điểm quan trọng bế quan. Hơn nữa trước khi bế quan, số 9 bao xương khách nhân cũng đã nói, bất luận kẻ nào ở trong lúc đó quấy rầy hắn, đều là tử thù. La Thanh Hà chau mày, đang muốn nói chuyện, làm váy nữ tử lại kéo hắn lại, đã như vậy, thì thôi đi. Ta về trước Thánh Đạo Tông, chờ lần sau lại tới bái phòng bọn họ. Nàng hiện tại cần gấp cảm ngộ hỗn nguyên cảnh giới này đối với nàng mà nói, vẫn là trở lại Thánh Đạo Tông cảm ngộ càng thêm hoàn mỹ một phần. Thời khắc này Ninh Thành đích thật là bất luận kẻ nào quấy rầy, hắn cũng sẽ không ra ngoài. La Phách Thiên Liên đã được hắn xuất ra để ở một bên, trong gian phòng tụ linh trận toàn bộ là thần nguyên đan. Những thứ này thần nguyên đan đều là hắn từ trên người mấy cái hỗn nguyên thánh đế cướp đoạt hắn lấy được vừa lúc để dùng cho Giang Mãn Tố thân. Giang Mãn Nguyên Thần vẫn như cũ ẻo oặt tại Thủy Tinh Cầu, dù cho Ninh Thành dùng qua đan vụ ti trong Thủy Tinh Cầu Giang, Mãn Nguyên Thần vẫn là co quắp liên tục. Ninh Thành một nhịp vỗ lấy bên cạnh La Phách Tiên Liên, La Phách Tiên Liên ở trước mắt hắn hóa thành một đạo màu xanh sương mù. Màu xanh sương mù càng ngày càng đậm, Ninh Thành lại là một nhịp gõ vào thủy. Cốc truyện audio.com, tinh, Thủy Tinh Cầu chứa Giang Mãn Nguyên Thần trong nháy mắt giống như màu xanh sương mù dung hợp cùng một chỗ, từng đạo đạo vận khí tức ở trong đó vờn quanh không ngớt. Thần Nguyên Đan không ngừng bị hấp thu tiêu hao hết, La Phách Tiên Liên cùng Giang Mãn Nguyên Thần dần dần ngưng thật hẳn lên. Ninh Thành thủ quyết không ngừng đánh ra ngoài, đồng thời vài đạo ngũ hành hỗn độn khí cũng bị hắn dung hợp đi vào. Đủ 10 ngày đi qua, Ninh Thành vẫn còn đang không ngừng lấy ra thần tinh đưa vào tụ linh trận. Giang Mãn thân hình rốt cục hoàn toàn ngưng thật hẳn lên, Ninh Thành nắm lên một bộ tinh không tu sĩ đạo bào ném qua, Giang Mãn cũng vừa mới mở mắt. Ngắn ngủi mê man sau đó, Giang Mãn lập tức liền nhận ra Ninh Thành, Ninh huynh. Ninh Thành quát một tiếng, nhanh chóng vững chắc tu vi của mình, ta sẽ giúp ngươi. Giang Mãn thân thể khôi phục tu vi lại dưới hạ xuống tố đạo sơ kỳ. Đây là Ninh Thành dùng La Phách Tiên Liên cùng ngũ hành hỗn độn khí cộng thêm thần nguyên đan còn có hắn một đống thần tinh. Đổi thành bất cứ người nào, dưới tình huống như vậy khôi phục thân thể, sợ rằng tu vi cũng sẽ giảm xuống đến một số gần như với không. Giang Mãn trong nháy mắt liền hiểu được hắn bị Mưu Gia mang đi, đây cũng là Ninh Thành từ Mưu Gia đưa hắn cứu ra, hơn nữa còn đang giúp hắn một lần nữa đắp nặn thân thể. Nguồn truyện TRUYENI, hắn Giang Mãn quả nhiên không có nhận lầm người, mặc dù trong lòng phi thường để ý Mộc Nguyệt Bình, Giang Mãn vẫn như cũ nhanh chóng ngồi xuống, nhắm mắt lại phối hợp La Phách Tiên Liên cùng ngũ hành hỗn độn khí vững chắc thân thể của mình cùng tăng lên tu vi của mình. Ninh Thành giơ tay lên mang ra khỏi một giọt vũ trụ chân tủy trực tiếp ném ở tại trên người Giang Mãn. Giang Mãn cũng cảm giác được vô cùng vô tận đạo vận khí tức còn có vô cùng vô tận tinh thuần thần linh khí tràn tới, hắn ít dùng hấp thu, chỉ cần đi theo loại này đạo vận khí tức khôi phục thực lực của chính mình là được rồi. Đây là cái gì bảo vật? Giang Mãn trong lòng tràn đầy lay động không dứt, trong lòng hắn rất rõ ràng, đây tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Nguyên thần khôi phục thân thể hắn cũng không phải là không có ra mắt, vô luận là cái gì nguyên thần khôi phục thân thể tu vi đều có thể cực độ giảm xuống, hơn nữa tư chất cũng sẽ giảm xuống. Hắn hiện tại chẳng những tư chất không có giảm xuống, còn mơ hồ có lên cao xu thế, lúc này tu vi càng là kịch liệt kéo lên. Coi như là đứa ngốc Giang Mãn cũng biết Ninh Thành vì hắn phí rất nhiều tâm lực. Hoành, đang ở thời điểm Giang Mãn gần khôi phục tu vi, một cái bóng bỗng nhiên cắt hư không rơi vào chỗ ở trong phòng Ninh Thành. Ninh Thành trong lòng hoảng hốt, nếu như nói lúc khác còn chưa tính, bây giờ lại có người vô thanh vô tức phá vỡ hắn trận pháp cấm chế, lọt vào phòng của hắn, đây quả thực thật là đáng sợ. Cơ hồ là tại bóng đen này rơi xuống đồng thời, Ninh Thành tạo hóa thần thương đã cuồn cuộn nổi lên muôn vàn thương văn sát ý đem này bóng dáng bao lấy. Vị đạo hữu này xin dừng tay, nghe ta một lời. Bóng dáng bỗng nhiên kêu lên, thanh âm khàn khàn, cũng không có phản kháng Ninh Thành. Ninh Thành gần xuất thủ đóng băng không gian đúng lúc dừng lại, chỉ là dùng tạo hóa thần thương điểm vào bên trên mi tâm người vừa tới. Nếu mà bóng dáng này dám phản kháng mà nói, hắn tuyệt đối sẽ đóng băng lại người này, sau đó không chút do dự tiêu diệt. Cảm ơn, thấy Ninh Thành không có tiếp tục động thủ chỉ là dùng trường. Góc truyện audio.com, thương chỉ vào mi tâm của mình, người vừa tới thở phào nhẹ nhõm đồng thời cảm tạ một câu. dù cho tạo hóa thần thương sát ý thẩm thấu vào mi tâm của hắn, để cho hắn cả người đều không thoải mái, hắn vẫn không có động một cái. Ninh Thành lúc này mới nhìn rõ người vừa tới dáng dấp một tinh không tu sĩ phục bào màu xám cho toàn bộ đầu đều mang mặt nạ pháp bảo, chỉ có hai con mắt còn ở bên ngoài. Trên người đạo vận tán loạn, quần áo sứt mẻ, còn có một chút vết máu khô khốc dính vào bên ngoài quần áo. Người này bị thương nặng, Ninh Thành vừa nhìn liền nhận ra người kia là ai. Tên này chính là cái kia ăn hùng tâm báo đảm, tại vạn giới đấu giá hội trận cướp đoạt tiên thiên Long Châu. Hắn suy đoán tên này trốn không thoát huyền hoàng thiên ngoại thiên, hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy. Xem ra tên này có thể phá mở ra trận pháp cấm chế của hắn, cũng không phải thần thông đạo pháp, hoặc là trận đạo rất cao, mà là thông qua một loại đỉnh cấp phá cấm bùa chú. Mặc dù như thế, Ninh Thành trong lòng vẫn như cũ có chút uể oải. Hắn trận pháp lại bị bùa chú phá, điều này nói rõ tên gia hỏa này luyện chế phù lục mạnh hơn hắn. Ngươi hẳn là nhận ra ta tên là Ngao Tàn, chính là người lúc trước tại đấu giá hội cướp đi tiên thiên Long Châu. Coi như là ta không có thụ thương, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nam tử thở hổn hển một khẩu khí, rất là thành thực nói. Ninh Thành xuất thủ, hắn đồng dạng nhìn thấy. Ninh Thành thu hồi tạo hóa thần thương, dùng Ngao Tàn loại này trọng thương thực lực coi như là đối với hắn đột nhiên động thủ, hắn cũng không sợ chút nào. Hắn nghi ngờ là tên này thế nào nhận ra hắn. Phải biết rằng hắn tại đấu giá hội thế nhưng đã dịch dung doài mà. Nói đi, tại sao muốn tới chỗ của ta? Nếu mà ngươi nói không rõ ràng, ta sẽ lấy đi tiên thiên Long Châu của ngươi, sau đó thông ngươi. Ninh Thành giọng nói lạnh lùng nói. Hắn nhưng không tin Ngao Tàn là trong lúc vô ý đi tới nơi của hắn, nếu không phải Giang Mãn Tố thân sắp hoàn tất chính là Ngao Tàn khuấy phá như vậy, Giang Mãn đã giữ nhiều lành ít. Cách chương.